Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, chúng con ở sau những ngày Tết, chúng con đã bắt đầu bước vào một năm mới. Chúng con muốn đặt năm mới của chúng con trong vòng tay của Chúa, trong tình thương của Chúa. Chúng con biết rằng chẳng ai giữ được mạng sống của chúng con, giữ được sự an toàn của chúng con, giữ được niềm vui ở trong lòng chúng con. Chỉ có Chúa mới giữ được điều ấy thôi. Và chính vì thế chúng con xin Chúa cho chúng con những điều chúng con khao khát. Nhất là trong năm này, chúng con xin Chúa cho chúng con thích lời Chúa, nếm được lời Chúa, nghe lời Chúa đã đành nhưng còn nếm được hương vị ngọt ngào của lời Chúa nữa. Và giờ đây trong những ngày sau Tết, xin Chúa cho giờ học của chúng con được diễn ra dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, khi chúng con đã vất vả đến đây chiều hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, thầm xa hồn tràn lan ơn thiêng. Chúng ta mời anh chị em đọc phụ âm. Anh chị em lấy phụ âm Thánh Matthew chương 5 câu 17 đến 37. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc các lời ngôn sứ.
Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lời luật cũng không qua đi, cho đến khi một sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy, thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh em dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh em hãy mau dàn xếp với đối phương khi còn đang đi trên
đi với người ấy tới cửa công,
kẻo người ấy nộp anh em quan tòa,
quan tòa lại giao chứng cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn
thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải xa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ và đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rảy thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ vội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc quá trắng hay đen được. Nhưng hễ có,
phải nói có,
không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Cảm ơn anh chị em, mời anh chị em ngồi. Câu hỏi thứ nhất là một câu hỏi rất dễ. Mời anh chị em đọc Matthew chương 5 câu 21 đến 48. Câu hỏi là Đức Giêsu mấy lần nói cái câu như thế này: anh em đã nghe luật dạy rằng, anh em đã nghe luật dạy rằng. Rồi sau đó Đức Giêsu nói: còn thầy bảo anh em. Luật ở đây là luật của Mô-xê, luật Mô-xê. Và như thế ở đây ông Mô-xê đã dạy cho những cái người tổ tiên của những người Do Thái ấy, và dạy cho họ. Anh chị em biết là dạy từ chỗ nào nhỉ? Từ lúc nào mà có luật Mô-xê ở trên núi gì ấy? Núi Sinai đấy, có 10 điều răn, và dĩ nhiên sau đó còn nhiều luật lắm đấy, chứ không phải chỉ có 10 điều răn đấy thôi đâu. Thế thì có nhiều điều luật, và ông Mô-xê có phải là tác giả của luật đấy không ạ? Ông Mô-xê có phải là người đã viết ra những luật đó không?
À, không.
Vâng, luật ai ở đâu đến? Coi như luật từ Chúa đấy. Đấy, cái câu trả lời của anh chị em quan trọng đấy. Luật Mô-xê người ta cứ nói là luật Mô-xê, mà ông Mô-xê thật ra là người truyền đạt luật của Chúa đấy. Và Thiên Chúa muốn dân của mình giữ luật của mình, và như thế anh chị em biết là giao ước đấy, phải không? Giao ước là Chúa nói với dân Do Thái thế này: này các anh em ơi, anh ơi, này nếu các anh em giữ luật của tôi thì tôi lo cho anh em, tôi lo tất cả mọi chuyện cho anh em được hạnh phúc, cho anh em được bình an. Còn nếu anh em không giữ luật của tôi thì anh em không được tôi bảo vệ đâu. Tôi là người có khả năng để bảo vệ anh em, tôi thương anh em. Và như thế anh chị em biết đấy là giao ước. Giao ước là cũng có điều kiện đấy: tôi sẽ lo cho anh chị em nếu anh chị em giữ luật của tôi. Và đấy, anh chị em thấy có 10 điều răn và có nhiều luật khác. Thế thì ông Mô-xê là người chuyển cái luật của Thiên Chúa cho người Do Thái. Và anh chị em đừng quên, đối với người Do Thái, chữ luật là chữ hết sức quan trọng. Chúng ta gọi chữ luật chúng ta có vẻ coi thường, chứ đối với người Do Thái là quan trọng. Bởi vì lý do lý do luật là, vâng, mời anh Tâm ạ.
Thưa cha, luật là lời Chúa.
Luật là lời Chúa. Vâng, cảm ơn anh ạ. Anh Quang ạ.
Dạ, luật là điều phải giữ.
Điều phải giữ ạ. Luật là luật nói, thôi giờ tôi đổi chữ một tí, không nói chữ là, tôi nói chữ luật nói lên, diễn tả. Luật diễn tả cái gì ạ?
Được ý của Chúa là
được, vâng, ý Chúa. Anh chị em thấy, luật diễn tả ý Chúa. Và đối với người Do Thái, một người tử tế là một người đã sống theo ý Chúa. Thì anh chị em, thành ra đối với người Do Thái người ta quý luật lắm. Chứ có khi chúng ta bây giờ chúng ta coi thường luật, chứ người Do Thái quý luật của Chúa. Bởi vì đối với họ, giữ luật là sống theo đúng ý Chúa. Và anh chị em này biết rồi, nhắc lại cho nó nhanh, họ có 600+ điều luật và họ rải luật ra suốt ngày. Tức là họ làm gì họ cũng bị vướng vào luật, làm gì thì luật cũng chi phối họ. Đến độ như thế, lúc nào họ cũng sống dưới ánh mắt của Chúa đấy. Họ cứ giữ luật thôi. Bởi vì hỏi như vậy giữ luật là giữ gì? Giữ ý Chúa. Đối với họ, và như thế anh chị em nào mà hỏi câu này là thế nào anh cũng trả lời được. Hỏi như thế, đối với một người Do Thái thì thánh thiện nghĩa là gì?
Dạ, giữ luật.
Chính xác. Ồ, đấy, là giữ luật. Thế đừng có nói thêm, đừng có nói những chuyện khác ạ. Luật là ý Chúa, một người được gọi là thánh thiện thì tôi đã giữ ý Chúa, và cụ thể là tôi giữ luật. Và luật như thế đối với người Do Thái là cả cái rừng, anh chị em hiểu không? Tức là nếu mà 600 điều luật, anh chị em hiểu sao, nhiều quá, nhiều quá, và chi phối suốt ạ, chi phối suốt từng ly từng tí. Và anh chị em cũng biết, nếu chi phối nhiều như thế thì luật cũng thành một cái
gánh nặng.
Đúng rồi, chính xác, rất hay ạ. Nó thành một cái ách, nó thành một cái ách. Tức là dĩ nhiên nó vui vẻ theo nó làm gì, nhưng nó cũng thành gánh nặng. Anh chị em hiểu không? Nó thành gánh nặng. Bởi vì làm gì? Dạ, làm này phải đúng luật nghe. Này không được cái này, không được cái này. Tức là luôn luôn là gì? Đều có thể được làm, không được làm, cái này cấm, cái này phải làm, và cái này cấm không được làm. Và cứ bị như thế. Và vì thế nên phải chăng đó là lý do Đức Giêsu nói với những người Do Thái rằng: hỡi những ai vất vả lao nhọc và gánh nặng nề đến với tôi cho nghỉ ngơi ạ. Đến với Đức Giêsu thì có luật, nhưng luật ấy không là gánh nặng. Đấy là cái khác biệt đấy, thưa anh chị em. Thế thì anh chị em ủ luật đấy, anh chị em đang học những bài này luật, thì ở đây nói là anh em đã nghe luật dạy rằng, tức là như thế người Do Thái lại phải theo. Và như thế luật này đến từ, đồng chí là anh chị em nói rồi, đến từ đâu ạ? Thiên Chúa ạ, chứ không phải luật của ông Mô-xê đâu. Luật này đến từ Thiên Chúa. Phải nói thêm một câu, và ông Mô-xê như thế chính là người chuyển ý Thiên Chúa cho ai? Cho dân Do Thái. Ông là người chuyển, chứ ông phải ông vẽ ra luật đâu. Ông lên núi ông nhận luật đấy chứ, có phải là ông ấy bịa ra đâu. Và như thế luật Mô-xê là cách ông Mô-xê, ông ấy chuyển luật của Chúa cho dân. Và câu này quan trọng, mà tôi phải học rất lâu mới thấm được câu này. Đức Giêsu đến và Ngài nói với dân Do Thái rằng: ôi ông Mô-xê, ông ấy chuyển luật. Ông đã hiểu luật như thế và ông chuyển luật của Chúa cho dân. Tôi chuyển luật của Thiên Chúa cho anh chị em. Tôi có cách giải thích khác. Tôi ở gần bố tôi, tôi ở gần cha của tôi. Thiên Chúa là cha của tôi. Tôi biết ý của Ngài hơn bất cứ mọi người nào khác. Và anh chị em muốn biết ý của cha tôi, của Thiên Chúa tôi là người truyền đạt. Và tôi là người truyền đạt tốt hơn. Tôi không bảo rằng Môi-se là sai. Không, ông đã truyền đạt. Ông đã truyền đạt tốt, trong thời của ông ấy tốt. Nhưng tôi là con Thiên Chúa, và vì thế nên tôi ở gần cha tôi. Tôi biết lòng của cha tôi mà. Ai mà biết lòng của cha tôi bằng tôi được, làm gì có chuyện đó. Đấy, và vì thế nên tôi chỉ nói với anh chị em rằng, nếu tôi đang diễn tả như Đức Giêsu có thể nói với người Do Thái, tôi nói với anh chị em rằng ngày xưa ông Mô-xê đã truyền đạt cho anh chị em ý Thiên Chúa thế này. Bây giờ tôi nói cho anh chị em biết, tôi truyền đạt cho anh em ý của Thiên Chúa là thế này này. Anh chị em, đấy, đấy. Thành ra như thế khi tôi học thì người ta có dùng một cái chữ là Đức Giêsu giải thích lại. Thích lại đấy. Tức là cái ý của Thiên Chúa được diễn tả. Thì Đức Giêsu nói, đây tôi xin giới thiệu lại cho anh chị em nó thế này. Và anh chị em có biết không, là Đức Giêsu giải thích lại. Và như thế không phải là nhẹ hơn đâu, mà là khó hơn đấy. Không biết tại sao khó hơn, nhưng mà lại không phải là trở thành gánh nặng ạ. Bởi vì nó có một cái tinh thần đấy, thành ra ở đây là khó hơn. Như anh chị em đọc những bài sách này là anh em bảo ủa cái này khó hơn chứ đâu có dễ hơn nha. Rồi thế thì bây giờ câu hỏi này, như vậy câu hỏi của tôi đầu tiên là Đức Giêsu nói mấy lần cái câu anh chị em đang nghe luật rồi, và Đức Giêsu nói còn tôi là thầy mấy anh ạ, tôi nói thầy bảo cho anh em biết như thế. Vậy Đức Giêsu đặt mình ngon hơn ai? Hơn Mô-xê. Đức Giêsu nói tôi biết rõ ý của cha tôi biết rõ hơn Đấy, bây giờ tôi nói cho anh chị em nghe, mấy lần câu này anh chị em có thể trả lời mấy lần ạ? 6 lần. Và như thế anh chị em đã trả lời đúng, và như thế lần sau, cái bài tập lần sau anh chị em bảo như thế tôi đã xong được một câu. Như vậy trong cái bài giảng trên núi này của Thánh Matthew có 6 điều được gọi là phản đề, tạm gọi như thế, thesis, antithesis. Đấy, phản đề. Phản đề là gì? À, ngày xưa luật nói như thế này, Đức Chúa bảo không, bây giờ tôi nói như thế này. Như thế là mà 6 lần có vẻ như là ngược, anh chị em không? Thì gọi là phản. Thành ra anh chị em trả lời số 6 là chính xác đấy. Rồi xong câu số 1 rồi. Câu số 2, câu số 2 này ai cũng trả lời được. Đừng coi vậy chứ bài hôm nay thì lại dễ sửa, dễ lắm. Đây anh chị em, thứ nhất ai đọc cho tôi Matthew chương 5 câu 21 đến 22.
Thưa cha, câu 21: anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
Vâng, như thế thì đọc vậy Đức Giêsu có đòi hỏi nhiều hơn cả luật do ông Môsê không? Có không?
Thưa cha có.
Có, tại ông Môsê thì đòi hỏi một trong 10 điều răn là thứ mấy nhỉ? Thứ mấy là chớ giết người anh chị em nhỉ?
Thứ 5 ạ.
Thứ 5, chớ giết người. Và Đức Giêsu nói ấy, không phải là chỉ có giết người đâu, hơn thế nữa. Và Đức Giêsu ở đây không nói đến giết người mà nói đến gì anh chị em nhỉ?
Giận.
À, ồ, đấy cái chuyện này là rắc rối lắm đây. Rắc rối lắm ạ, tức là Đức Giêsu nói đến chuyện giận ạ. Đấy. À, vâng, đấy, như vậy là thầy bảo anh em bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Vậy Đức Giêsu coi cái hành vi giận, giận ghét anh em được coi là một hành vi. Vâng, và sau hai câu sau là ngoài giận thì có thêm cái gì anh chị? Mắng. Ở đấy tức là có vẻ khinh bỉ, những câu mắng này là thực sự là khinh thường anh em, mắng anh em mình là đồ ngốc đấy, thì nặng hơn, có vẻ nặng hơn ấy. Thế không phải đi đưa ra trước đâu anh chị em nhỉ? Đi nặng hơn thì đưa ra đâu? Thượng hội đồng. Đấy, trong Do Thái thượng hội đồng là cái cơ quan quan trọng nhất của Do Thái giáo. Đấy, thế thì đưa ra thượng hội đồng. Còn bây giờ chửi anh em mình là đồ khùng thì bị cái gì ạ? Ở đây bị nặng hơn nữa là gì ạ? Lửa hỏa thiêu. Đấy, vậy anh chị em thấy thành ra như vậy. Ở đây như anh chị em cũng đừng có cái gì, như anh chị em biết là Đức Giêsu ở đây đã nâng cái điều này lên khó, một trình độ khó hơn. Đấy, giết là tôi cầm dao và tôi giết một người, chứ ngày xưa chẳng chưa có súng đâu, tôi cầm dao, tôi cầm vũ khí giết một người. Còn ở đây lại liên hệ đến giận, thì nó giận mắng chửi thì đụng cái gì anh chị em nhỉ? Đụng cái gì ạ? Hiểu rồi, nhưng mà nó mắng chửi thì nó thì là mình dùng cái gì để mà miệng ở đấy, như vậy là miệng. Vâng, nhưng mà còn cái việc lúc nãy thì không nói đến mắng chửi, mà trước mắng chửi là cái gì nhỉ? Giận. Giận thì nó thuộc về gì nhỉ? Thuộc về về tình cảm. Tình cảm của tôi. Mà thật ra giận nó cũng ở nơi đâu nhỉ? Tôi nghĩ ở nơi tim. Và như thế tim giận thì lúc đó ra miệng. Anh chị em thấy không? Từ tim giận thì ra miệng. Đấy, miệng ở đây chửi người khác, bởi vì tôi giận người ta tôi mới chửi người ta chứ. Nếu tôi thương người ta làm gì mà chửi được. Nhưng mà tôi đố anh chị em biết, nếu mà tôi giận ghê gớm cái anh này đấy, thế thì nó ra miệng. Nếu sau khi nó ra miệng thì nó ra cái gì? Nó ra cái gì?
Ra tay. Tay múa máy và hành động.
Hành động à? Vâng. Múa máy hành động. Vâng. Và nếu mà theo ý anh vâng, đó là nếu mà anh ấy, là anh Quang ấy, là anh thấy mà múa ghê nhất ấy, thì nó múa nó hành cái gì ạ?
Dạ là tới cái nhiên nhiên là cuộc xe cuối cùng, cái là mình có thể là chấm dứt cuộc sự sống của người khác.
Tức là cụ thể là những một động
dạ,
tư giết người đấy, tức là giết người, tức là múa quá thì nó thành giết người. Mà như thế anh chị em có thấy rằng Đức Giêsu nếu mà nói với người ta không được giận người khác á, thì là cách ngăn ngừa cái gì? Ngăn ngừa cái gì? Ngăn ngừa giết người đấy. Thật đấy. Mà anh chị em biết, đừng quên là khi giận nhau á, giận no mất ngon, giận mất khôn á, là chính cái giận nó đưa đến miệng của mình đấy, những cái thứ không phải chỉ đồ ngốc đồ khùng đấy. Một người mẹ giận con có thể nói một câu này và có thể làm cho cô con gái của mình tự tử chứ. Tao rất tiếc vì đã đẻ ra mày. Đấy thế không? Và anh chị em đừng quên câu đấy nhiều người nói ạ, chứ không phải là tôi rồi. Rất nhiều người nói như thế. Hay là có khi lại nói một câu còn tệ nữa là thà nếu mà đẻ ra con heo cái gì à, cái đẻ ra cái gì, cái trứng mà ăn được còn ăn được chứ đấy, mà anh chị em biết là như thế, nói câu như thế là phá hoại toàn bộ đời con của mình. Và có một số bạn trẻ thi rớt chẳng hạn, hay bị một cái thất bại như thế, và điều đó làm cho cha mẹ đau đớn vì hơi nhục, và có thể buông ra những cái lời như thế. Đã, anh chị em hiểu mà buông ra như thế là thua đấy. Và nhất là đối với các cô bé, họ rất dễ, họ nói ôi nếu mà mình là thứ vô ích, thứ đồ như thế thì tại sao mình lại tiếp sống ở đời làm gì. Đấy, anh chị em thấy, thành ra đừng quên, người ta có thể giết người khác bằng miệng từ trước nay, người nói là anh ai giết người thì bị phạt, như thế là hơi thấp quá. Người ta cứ tưởng là giết người là phải cầm một con dao đâm người chết, nhưng bằng miệng cũng là giết người. Đấy, vâng, cũng là giết người. Thành ra ở đây Đức Giêsu cấm miệng, và anh chị em biết cái giận ghét đó, nó đưa đến cái hành động tồi tệ như thế. Vâng, đấy, thế thì anh chị em hiểu như thế, bây giờ anh chị em mới thấy rằng là giữ cho lòng của mình được yêu thương mọi người là đâu có dễ. Vâng, lát nữa tôi sẽ đọc một lời nguyện mà tôi mới làm trong những ngày tĩnh tâm ấy. Có lời nguyện cũng không có hay lắm, nhưng mà tôi có vẻ thích lời đó, bởi vì nó cho lại tôi cái sự bình an. Đấy, như vậy anh chị em thấy, như vậy là câu số 2 là cũng được đó chứ nhỉ. Câu số 2, tại sao Chúa Giêsu lại cấm không được giận người khác? Bởi vì cái cơn giận đó, nó đưa đi xa lắm đó. Nhất là như anh chị em biết, tôi không biết có nên nói là Cain là giận với ghét đi với nhau ấy. Cain là gì, ghét em là gì? Aben, đúng không nào? Và chính anh đấy khi thấy rằng có vẻ như là Chúa thích đứa em mình hơn, và anh ta làm gì? Làm thịt đứa em. Anh ta đã làm thịt đứa em. Tất cả chỉ ghen tương giận. Thành ra anh chị em đừng có coi thường những cái chuyện ở trong trái tim của mình ấy. Và vì thế nên mỗi tối khi xét mình, có khi anh chị em lại phải coi rồi, tôi đang giận ai vậy ta, tôi đang giận ai. Mà anh chị em đừng quên ấy, là chúng ta có khả năng ghê gớm là giận rất dài, rất dài. Những người làm ơn cho chúng ta có khi chúng ta quên nhanh, nhưng những người họ lỡ lời ấy, mà họ lỡ lời nói một câu hơi vụng về và thiếu tế nhị, hay làm một cử chỉ gì đó mà đối với chúng ta là không thể chấp, chúng ta nhớ lâu lắm anh chị em. Và tôi báo cho anh, tôi này không có chê, nhưng mà có những người nhớ khoảng vài chục năm ấy, anh chị em, tức là họ không. Và như thế anh chị em hỏi, giận mà lên đến cao điểm thì được cái gì? Không có khả năng tha thứ. Khi giận rồi không khả năng tha thứ. Dù tôi có đến tôi giảng một bài cho chị ấy, nói thôi em ạ, em tha đi, không có sao đâu, có cái gì đâu, người ta vậy, nói vậy thôi, họ không tha được ạ. Mà không thể tha được. Như tôi hay nói đùa, có những bà nói rằng khi nào nói với con của mình là khi nào tao chết mày đừng mời con mẹ đó tới. Gì? Tao không hề muốn thấy mặt. Tức là đừng ơi chết rồi, đừng mời đến dự lễ tang. Và nếu nào đấy nó kinh khủng như thế, đấy thế. Anh chị em hiểu, thành ra ở đây tại sao lại không được giận? Tại sao không gọi người khác hay khùng? Có khi nếu mà mình gọi một cách yêu thương thì không sao. Trời ơi, thí dụ như chị này nói với con chị, trời sao bị ngốc dữ vậy, thì không sao ạ. Nhưng mà gọi như thế với sự khinh bỉ, anh chị em hiểu, thì như thế là to chuyện lắm. Vâng, như vậy kết thúc câu số 2. Chỉ cần mời một người đọc thư thứ nhất Gioan chương 3:15. Vâng, mời bạn. Anh chị em thử xem có cái nối kết giữa giận với giết không nhé.
Phàm ai ghét anh em mình ấy là kẻ sát nhân, và anh em biết không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó.
Vâng, đấy, thư thứ nhất Thánh Gioan thì lại khẳng định rằng ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Đấy, chứ không cần phải cầm gươm giáo gì. Rồi, số 3 anh chị em ạ. Đấy, thế. Vâng, thế xin mời. Vâng, mời chị Vân đi nào. Đấy, chương 5 câu 23-26, đọc Matthew chương 5 23-26.
Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với người đối phương, Khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Vâng, câu hỏi, cho câu hỏi này thì dễ. Anh chị em có nhiều cách trả lời. Câu hỏi của tôi là thế này. Đấy, đây, câu hỏi đầu tiên là làm hòa với người khác có khó không? Thì dựa vào chữ câu mà cho ta vừa đọc á, này nhé. Anh chị em như thế này, tôi đọc lại cho anh chị em thấy có khó không nha. Vậy khi anh sắp hay đang dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có một người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thế tôi phải làm cái gì bây giờ? Để lễ vật lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi mới vòng trở lại dâng lễ vật của mình. Câu hỏi, làm những sự như thế có khó không? Đấy, bất cứ ai cũng có thể trả lời. Vâng, mời con.
Thưa cha, con nghĩ khó lắm ạ.
Tại sao ạ? Vâng.
Con chỉ nghĩ đơn giản là sự tha thứ không hề dễ một tí nào.
Vâng, cảm ơn ạ. Tôi muốn thích những người trả lời dựa vào chính cái câu tôi vừa đọc ạ. Để anh chị em hiểu, trời ơi, như thế này thì khó quá. Đấy, vâng. Dựa vào chính cái câu ta vừa đọc. Có ai sẵn sàng cái câu này không ạ? Vâng, tha thứ thì dĩ nhiên là luôn luôn khó rồi.
Dạ, thì dựa trên cái câu đó, đó là khi mà mình dâng lễ, tức là ngay cả trong thư thứ nhất, thư của Thánh Giao An á, thì Ngài cũng nói có một câu tương tự là không ai mà vừa yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, mà ai mà nói á, mình mà yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình thì người đó là kẻ nói dối. Thì nó giống như là cái việc mà dâng lễ tư tế, mà đi dâng lễ thì có vẻ là dễ dàng lắm, giống như yêu mến đối với Thiên Chúa mình không thấy á, mình làm cái gì đó dễ dàng lắm, nhưng cái người mà kế bên mình, sát kế bên mình á, mà kêu mà mình đi tha thứ rồi mình đi làm hòa với đó, hình như là có vẻ thật sự cái bước kia nó rất là khó. Nó không có như là mình làm dâng lễ.
Vâng, vẫn chưa, câu trả lời này vẫn chưa vào đúng cái điều mà ta đang đọc. Ta phải hình dung như ta đang làm sự ấy. Thế thì khó, ta sẽ làm, nếu làm y như này là khó thật. Vâng.
Cha, nếu
tại
mà
sao?
Khi mình đi dâng lễ vật mà mình sực nhớ lại, thì cái sực nhớ là cái cơn giận. Và cái cơn giận lúc đó thì không thể nào mà mình làm được. Là mình ngay trong tâm hồn mình đã không chịu nổi cái cơn giận đó, thì làm sao mình bỏ cái lễ vật đó để mà mình về để mình làm hòa, để mình quay lại mình dâng lễ vật được.
Có ai nữa không ạ? Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, mời chị Lan. Vâng.
Dạ thưa cha, con muốn đọc câu trả lời này của chị Kim Lệ ạ. À, chị gửi bài cho con.
Ồ, hay vậy ta.
Dạ.
Dạ,
dạ. Hay vậy. Matthew chương 5 từ câu 23 đến câu 26. Làm hòa với người khác quả là khó, nhất là theo cách mà Chúa Giêsu mô tả ở đây, để lễ vật lại mà đi làm hòa trước đã. Suy ra, nếu đang ở trong nhà thờ dân thánh lễ mà chợt nhớ ra chuyện bất bình với người khác, rồi bỏ lễ đi về làm hòa với người ấy, hành động như thế thì có vẻ không hợp lý. Có lẽ Chúa không bảo phải trì hoãn việc thờ phượng Chúa khi còn giận ghét, nhưng Chúa mời gọi phải tha thứ và yêu thương, thì việc thờ phượng Chúa mới có giá trị. Như thế, để lễ vật lại mà đi làm hòa trước đã, có nghĩa là chính sự tha thứ và lòng thương xót mới thực sự là lễ vật, chứ không phải những lễ vật vật chất bên ngoài. Mặt khác, trong thánh lễ có phần sám hối, đọc kinh thú nhận và phần trao chúc bình an. Nếu tận dụng lúc đó mà sám hối, có ý muốn làm hòa trong lòng trước với người bất bình với mình thì rất hay. Đây là động lực để làm hòa thật sau thánh lễ.
Cảm ơn chị đã trả lời, chị Kim Lệ đã trả lời nguyên nguyên câu 3 đấy ạ. Vâng, chứ không phải tôi còn muốn trả lời dựa trên chính cái câu này. Lúc nãy chị Kim Lệ đã trả lời đúng vào cái câu này đấy, rất là hay.
Thưa cha, theo con nghĩ thì trong cái đoạn tin mừng này, nếu như mà sắp dâng lễ vật mà sực nhớ ra, cái sực nhớ ấy, đó là đúng là khủng khiếp. Tại vì khi bình thường con, nếu như mà con là cái người mà giận ai chẳng hạn, thì nếu như con đang dâng thánh lễ mà con nhớ đến cái người đấy mà con giận thì con không dâng lễ nổi.
Vâng.
Con không tập trung để con dâng lễ được. Và một là con sẽ không lên rước lễ vì con cảm thấy con không làm hòa được, con không tha thứ cho bản thân con được, và con cũng không tha thứ cho cái người mà làm con giận được, nên là nó cứ tức anh ách ở trong người, nó không thể nào mà tập trung dâng lễ được. Nên là con thấy là để lễ vật đó mà về làm hòa với người anh thì chắc là với con thì chắc là con đi về luôn, con không dâng lễ nữa.
À thế ạ? À, dạ. Đỡ tốn tiền xe.
Dạ. Nhưng mà trong những cái lúc như vậy thì con thấy là từ cái quá trình mà để lễ vật đó rồi đi làm hòa với người anh em của mình, nó là một cả cái quá trình để mình hồi tâm lại, để xin Chúa thứ tha, nâng đỡ mình để mình dâng tiếp được cái thánh lễ đó.
Cảm ơn ạ.